Hầu như toàn bộ 500 khán giả trong sân thể dục của trường trung học Bonaben Avignon đều đứng dậy vỗ tay hoan hô. Những tràng vỗ tay không dứt cho đến khi các diễn viên của vở kịch ra chào lần thứ tư, lần thứ năm. 6 đêm diễn của vở kịch đều hết sạch vé, hầu hết đã được đặt trước từ lâu. Số vé ít ỏi còn lại được bán tại chỗ, không thấm vào đâu so với số người xếp hàng dài trước quầy bán vé. Có thể nói, Sài Gòn, vở kịch của nữ đạo diễn trẻ mang hai dòng máu Pháp Việt Caroline Gila Nguyễn là một trong những sự kiện nổi bật của liên hoan sân khấu quốc tế năm nay tại Avignon. Nhiều tờ báo lớn của Pháp như Le Monde, Libération, Les Echos, Télérama, v.v. đã không ngớt lời khen ngợi các diễn viên Pháp, diễn viên Việt Nam và diễn viên Pháp gốc Việt đóng trong vở kịch này. Sài Gòn đạt thành công vang dội mặc dù câu chuyện của vở kịch này chỉ diễn ra trong một cảnh trí duy nhất, đó là một quán ăn Việt Nam mà bà chủ quán là một phụ nữ Việt Nam được đặt tên là Marie Antoinette theo tên của Hoàng hậu Pháp. Chính quán ăn đơn sơ của Marie Antoinette đã chứng kiến những bi kịch của thời thuộc địa Pháp với những mảnh đời đang xen nhau. Đó là bi kịch của Mai, cô gái đã mòn mỏi chờ người yêu cho đến khi tuyệt vọng bỏ nhà ra đi biệt tích. Còn người yêu của cô là Hào, sang Pháp kiếm sống, tưởng rằng vài năm sẽ trở về, nhưng đâu ngờ số phận đã buộc chân anh nơi đất Pháp. Đó là bi kịch của Linh, nghe theo lời đường mật của anh lính Edouard sang Pháp sống, để rồi đau đớn vỡ mộng. Đó là bi kịch của Marie Antoinette, ngày đêm mong ngóng tin con và vẫn không chấp nhận thực tế đó là con bà, một người lính thợ bị chế độ Vichy bắt vào làm việc cho một xưởng vũ khí của Đức, đã chết trong một trận oanh tạc của quân đồng minh vào nhà máy này. Những bối cảnh không gian và thời gian được cố tình trộn lẫn với nhau như thể là giữa Pháp và Việt Nam, quá khứ và hiện tại vẫn còn níu kéo nhau. Xuyên suốt chuỗi không gian và thời gian ấy là Marie Antoinette, nhân vật trung tâm và cũng là nhân vật gây xúc động nhất cho khán giả. Nữ diễn viên Pháp gốc Việt Trần Nghĩa Anh đã dành hết tấm lòng của một người mẹ Việt Nam để thủ vai này.
Mình là người mẹ Việt Nam có nhiều cái đức tính. Dầu con của mình xa mình 17 năm mà lúc nào cũng nhớ thương con. Khi mà bà cô chê bà đưa cái tin dữ cho cô thì cô rất là con người mẹ cứng cỏi. Cô không chấp nhận cái sự đau buồn của con của cô. Mặc dầu chính thực là cô cũng đã biết rồi nhưng mà cô không có chấp nhận con cô đã xa cô vĩnh viễn. Cô muốn lúc nào con cô cũng ở bên cô và cô phấn khởi để mà cô làm việc sống vui vẻ.
Trần Nghĩa Anh cho biết bà rất vui sướng được bước lên sân khấu trở lại để tham gia vở kịch Sài Gòn với sự chỉ dẫn rất tận tình hiệu quả của đạo diễn trẻ Caroline Gila Nguyễn.
Rất là cảm mến đạo diễn Caroline Nguyễn này. Cổ có một cái hay cũng giống như là trời cho cổ có một cái năng khiếu vậy đó. Cổ dạy những thí sinh học giống như tôi vậy nè. Mình là comedian là amateur thôi nhưng mà cổ dạy từ chút những bước đi, những cái lời nói mình phải nói làm sao cho mình đưa khán giả vào câu chuyện của mình, vào cái vai, cái thoại của mình để cho khán giả hiểu và thông cảm được. Khán giả mới là thích cái chuyện mà mình làm trong cái vở tuồng Sài Gòn này.
Như đã nói ở trên, ngoài các diễn viên kỳ cựu của Pháp đóng trong vở Sài Gòn, còn có các diễn viên trẻ đến từ Việt Nam như Huỳnh Thị Trúc Ly, thủ vai Mai. Năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối trường điện ảnh sân khấu, đã bước lên sân khấu gần 3 năm, vẫn không hết bất ngờ về việc ra nước ngoài để diễn kịch.
Tại vì thực sự là cháu thì về ngoại ngữ cháu cũng tệ lắm, chắc cháu cũng không nghĩ một ngày nào đó mà cháu được đi ra nước ngoài đâu. Chọn cái ngành này đã một cái vấn đề khó mà gọi là đối với gia đình cháu rồi. Có nghĩa gia đình cháu không biết cháu nên chọn con đường này sau này cháu có thành công hay không, mà còn nghĩ đến việc nước ngoài, thật sự cháu không có tưởng tượng được đến điều đó. Mà khi mà chọn được rồi đó, tự nhiên cháu vui ba mẹ cũng hãnh diện lắm, nhưng mà mình cũng chưa tưởng tượng được sau này qua bên đây mình sẽ như thế nào với những cái kiến thức mình đang có bây giờ. Mình phải có vốn sống và mình phải học hỏi thêm nhiều lắm. Cái thứ nhất cháu học được là về cái vốn sống của họ. Thật sự là mấy anh chị Pháp á, lớn hơn cháu rất là nhiều, trong đoàn thì cháu nhỏ tuổi nhất. Khi thấy mấy anh chị diễn á, cháu không nghĩ, không nhận mấy anh chị phải có cái gọi là cái vốn sống, cái sự trải đời nhiều mới diễn được như vậy. Với tụi cháu vẫn còn bé bé lắm. Đó là cái mà tụi cháu học mấy anh chị rồi. Tụi cháu học được cách mà làm có trách nhiệm hơn với cái nghề của mình. Học cái cách mà gọi là để vô nhân vật, để tập trung. Cháu thấy là mấy anh chị nước ngoài làm việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Khi vô công việc cái cho họ bỏ hết mọi cái đó. Cháu học được những cái đó và cháu học được cái sự gọi là công bằng, công tâm và yêu nghề, không đề cao mấy cái vật chất bên ngoài. Họ cháy hết mình cho cái công việc của họ.
năm nay cũng 22 tuổi, cũng là sinh viên năm cuối trường sân khấu điện ảnh như Trúc Ly. Lê Hoàng Sơn cho biết em phải học cấp tốc tiếng Pháp để có thể tham gia đoàn diễn cho vở Sài Gòn, nhưng cũng rất hạnh phúc với vai diễn Hào lúc còn trẻ.
Cái lúc được biết kết quả đó, còn lúc đó con mới đi học tiếng Pháp. Thì đi đến cái thời gian đi qua đây thì con học chỉ được có mới vài tháng thôi, nên phát âm đồ con cũng chưa có chuẩn lắm. Trong quá trình làm việc thì con thấy là họ làm việc rất là thoải mái. Tất cả mọi người luôn tạo cho mình một cái không gian thoải mái để làm việc một cách hiệu quả nhất. Còn về cái vấn đề mà sắp xếp lịch hay là kịch bản đó, nói chung là mỗi ngày thì có chia ra mỗi người một công việc để lên lịch từ mấy giờ đến mấy giờ làm công việc gì, rồi nói chung đã định sẵn từ trước. Thì chỉ đến giờ vô là làm thôi. Ở Việt Nam thì con diễn phần lớn là con dựa trên kịch bản có sẵn. Nhưng đây cho tình huống và tự ứng biến theo tiếp theo là nó mình tự diễn theo diễn biến tiếp theo vậy đó. Con thấy nó hay. Con thì cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được tham gia cái vở kịch này. Con cảm thấy là khán giả Việt Nam cũng như khán giả Pháp sau khi xem cái vở kịch này sẽ hiểu được, hai nước sẽ hiểu nhau nhiều hơn thời đó cũng như thời bây giờ.
Nguyễn Phú Hậu thủ vai Linh trong vở kịch, nguyên là sinh viên kế toán nhưng vì ham mê kịch nghệ cho nên cô đã đăng ký học ban đêm bộ môn nghệ thuật này. Khi nghe tin trường điện ảnh sân khấu tổ chức casting tuyển diễn viên cho vở Sài Gòn, cô đã thử vận may.
Cháu cảm thấy là mình may mắn cực kỳ luôn, tại vì có những anh chị diễn chung trong vở kịch này nè, họ là những diễn viên chuyên nghiệp của Pháp, có người 33, 35, 38, rồi có người hơn 40 tuổi, thì họ đều nói là những sinh viên mà thậm chí sinh viên ở trường nghệ thuật quốc gia của Pháp, nếu như mà họ tốt nghiệp ra xong, họ tốt nghiệp tại giỏi, nếu mà họ 25, 27 tuổi họ không thể nào được đứng trên sân khấu lớn như vậy. Huống hồ đây là một cái show rất là lớn, dự án lớn, mà trong khi như mình là lơ tơ mơ mà mình được diễn, mình thấy mình may mắn dữ lắm.
Về phần Thanh Thư, cô cũng rất bất ngờ không kém. Tốt nghiệp đại học sư phạm ngành phiên dịch tiếng Pháp, Thanh Thư ban đầu đi theo đoàn để phiên dịch, nhưng cuối cùng lại được huy động để đóng một vai mới được thêm vào vở diễn. Đó là vai cô cháu của bà chủ quán Marie Antoinette. Thanh Thư cũng đã hát rất hay ca khúc Je viserai pour deux của Sylvie Vartan vào cuối vở kịch.
Về mặt tiếng thì không khó khăn, nhưng mà về mặt diễn xuất cháu cũng không biết làm sao hết. Thì Caroline hướng dẫn từ từ thì với lại mọi người ai cũng diễn tốt hết, nên nhìn người ta buồn mình cũng buồn, nhìn người ta vui mình cũng vui. Chứ cháu về diễn xuất thì cháu không biết gì hết. Đầu tiên là qua đây làm phiên dịch, nhưng mà cuối cùng lại làm diễn viên, giờ làm diễn viên luôn rồi. Cái cháu muốn á, khi qua đây là cháu muốn hoàn thiện cái langue của mình, cháu muốn nói tiếng Pháp của Ramon hơn. Lúc đầu cháu cũng không hài lòng với cái chuyện mà mình làm lắm, tại vì cháu nghề của cháu là nghề phiên dịch. Nhưng mà dù sao nhìn lại thì mai mốt vài năm sau nữa thì cháu sẽ thấy cái việc cháu đã làm ở đây nó sẽ là một cái kỷ niệm, một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm rất là quý giá.
Về phần các diễn viên Pháp, lần đầu tiên làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam trong một vở kịch với đề tài thực dân hóa cũng là một trải nghiệm lý thú, như lời Caroline Arroas, thủ vai bà Louise Gauthier, vợ một quan chức thời thuộc địa.
Tôi nghĩ rằng không chỉ trong vở diễn này, mà nói chung chúng ta không thể bỏ qua mối quan hệ con người với vấn đề đó khi ta nói về Sài Gòn. Chính bối cảnh lúc đó đã tạo ra những hoàn cảnh, và vở kịch đề cập đến những hoàn cảnh ấy, chứ không nói đến vấn đề thực dân hóa ở khía cạnh lý thuyết. Làm việc với các diễn viên Việt Nam dĩ nhiên là do hàng rào ngôn ngữ, nên ban đầu tôi chưa hiểu họ lắm. Nhưng khi đã hiểu nhau rồi, thì mọi việc trở nên khá rõ ràng. Thật là tuyệt.
Những bi kịch của thời thuộc địa được các diễn viên Pháp và việc tái hiện trên sân khấu với đầy nước mắt đã khiến nhiều khán giả sụt sùi, rơi lệ. Khi được hỏi bà có cảm thấy xúc động hay không, một nữ khán giả nói:
Oui, enfin, à la fin, c'est-à-dire qu'on a toutes les clés, si on peut dire à la fin, parce qu'au début j'ai eu beaucoup de mal à suivre.
Vâng, nhưng chỉ là vào lúc cuối, khi tôi nắm đủ các yếu tố để hiểu được câu chuyện. Lúc đầu thì tôi cũng không thể theo dõi được hết mọi diễn tiến theo các thời điểm. Nhưng trong vở kịch thì người ta có nói đến thời điểm bộ phim Hận Thù được dài. Trong khi nội dung vở kịch thì hoàn toàn ngược lại với hai chữ hận thù. Đúng hơn thì đó là sự trộn lẫn giữa những cảm xúc của những người lúc thì hiểu nhau, lúc thì không hiểu nhau. Bản thân tôi thì không bao giờ hiểu được thực dân hóa, vì tôi vẫn chống thực dân hóa. Tôi chẳng hiểu nước Pháp sang những nước khác để làm cái gì. Sự áp bức người dân những thuộc địa vẫn chưa hoàn toàn được đề cập đến ngay ở bên Pháp này. Nhưng tôi thấy là vở kịch hay ở chỗ là đã xử lý vấn đề từ trong nội tâm các nhân nhân vật và điều đó làm cho tôi thấy rất xúc động.
Cette façon de traiter de l'intérieur les sensibilités des personnages, ça m'a beaucoup touché.
Nhưng đúng chỉ là có những người đã trải qua những hoàn cảnh tương tự mới thực sự cảm thông với những nhân vật trong Sài Gòn, như lời một vị khán giả cũng là người gốc nước ngoài.
Moi je suis une famille d'exilés également et d'une famille qui a pas pu retourner dans son pays pendant plus de 40 ans aussi.
Gia đình tôi là những người sống lưu vong, hơn 40 năm mới quay trở về quê hương. Cho nên vở kịch này làm tôi rất xúc động. Rất nhiều gia đình như chúng tôi đã trải qua những thảm kịch như thế, với những đứa con không bao giờ trở về, với những người thân bị chia cắt, bị phân tán.
Khi Hào, nay đã lớn tuổi, do nam diễn viên Pháp gốc Việt Trần Nghị Hiệp thủ vai, lần đầu tiên trở về thăm quê hương, ông chỉ gặp một đất nước với quá nhiều thay đổi, nhưng ông cảm thấy như vẫn nhìn đâu đó hình bóng của Mai, người yêu xưa. Trong khi đó, Linh nay đã là một người mẹ lớn tuổi, do nữ diễn viên Pháp gốc Việt Mỹ Châu thủ vai, có lúc đã mất trí nhớ, như bà muốn lãng quên quá khứ đau buồn đó. Nhưng vào cuối vở kịch, toàn bộ nhân vật của quá khứ lẫn hiện tại đều đã tề tụ trong quán ăn của bà Marie Antoinette khi bà diện bộ áo mới để làm sinh nhật cho đứa con không bao giờ trở về. Bầu không khí chan chứa tình người đó có lẽ là nhằm bày tỏ niềm hy vọng hòa giải giữa hai dân tộc Pháp Việt.
Je caresse des doigts l'endroit où tu posais ta tête. Le jour à peine né entrait par la fenêtre ouverte. Ma vie commence aussi chaque matin sans toi. Et je fais de mon mieux pourtant je ne m'habitue pas. J'essaie de dire les mêmes mots, de faire les mêmes gestes. Dans cette vie qui n'est plus pour moi qu'une île déserte. Puis je remets la robe blanche que tu m'aimais. Et en fermant les yeux, je peux te sentir là, tout près. Je vivrai pour nous deux. Je vivrai. Notre amour, notre vie en rêve. Je tisserai mes jours tout autour de toi. Tu ne vivras mon amour que pour moi. Je vivrai.